và vì nó là Niết Bàn cho nên nó tương ưng với diệt đế. Hồi nãy cái không tâm muội nó nói về các pháp duyên sanh cho nên nó tương ưng với khổ đế, còn bây giờ cái này nó tương ưng với diệt đế. Mà trong cái vô tướng này nó đủ, nó tương ưng với bốn cái hành tướng: diệt, tỉnh, diệu và ly. Mấy cái này để em nghe cho biết, để sau lỡ mình đọc sách thì mình sẽ hiểu. Đó là bốn hành tướng của Niết Bàn. Diệt là tại vì nơi Niết Bàn nó không có cái tướng trạng gì cả. Nơi Niết Bàn nó không có những cái sao động cho nên gọi là tỉnh. Không có tướng trạng, không có cái sự sinh hoạt gọi là diệt. Diệu không phải là không có, phải không? Tuy như vậy nhưng mà không phải là không cho nên gọi là diệu. Và ly là nó hằng lìa, nó không dính bất cứ một cái tướng trạng nào cả, gọi là ly. À, khi em nói chân không á, thì nó để đối đãi với diệu hữu. Cái chân không nó cũng gần, nó chân không với là cái Niết Bàn. Những cái này á, nó cùng một ý, nó cùng một ý. Nhưng mà khi mình nói về chân không á, nó nói về cái tánh. Niết Bàn gần với cái như một cách diễn tả tướng trạng, nhưng mà sự thực thì nó cũng, cô nghĩ cũng là một thôi. Chân không vô tướng tam muội Niết Bàn cũng là một, để diễn tả cái chỗ mà rốt ráo đạt đến vô nguyện tam muội, còn gọi là vô tác tam muội hay là vô khởi tam muội, có nghĩa là đối với tất cả các pháp không có cái tâm mong cầu, không có mong cầu điều gì cả. À, tại vì tất cả các pháp là vô thường, khổ, cho nên chán lìa. Và vì vậy không có một cái cầu, một cái tạo tác nào để thành tựu nữa, để mà thành đạt. Những cái này ví dụ như khi mình mới tu ban đầu thì mình có nguyện không á? Mình tu để thành Phật. Nhưng mà khi mà mình đi sâu hơn á, thì mình sẽ được biết là cái tánh vốn sẵn đủ, và khởi tâm cầu là đã hư vọng. Thì khi tới ngang đó, nó không còn tạo tác và không còn cầu mong một cái điều gì nữa, thì nó xứng hợp với vô nguyện tam muội. Bên tam pháp ấn á, là các hành vô thường, các pháp vô ngã và Niết Bàn tịch tịnh. Thì như vậy cái chỗ Niết Bàn tịch tịnh nó cũng tương ưng với cái vô tướng tam muội ở đây. Trong cái đoạn của cái luật Sa Di đó dạy rất là sâu, là để giữ được giới dâm thì tới cái chỗ cuối cùng á, trước đó là quán các cái tứ đại cũng không, đất nước gió lửa cũng không, và chí nguyện không, chí không vô tướng nguyện, phải không? Đó. Thì cái chữ chí này có nghĩa là hướng đến, hướng đến cái không tam muội, vô tướng tam muội và vô nguyện tam muội. Thì khi mà mình thấu triệt được cái gốc sâu như thế này rồi thì mới thành tựu được cái giới bất dâm. À, tại vì giới đó là cái giới khó giữ trong cái cõi dục, cho nên để thành tựu giới đó thì tâm trí luôn luôn hướng về những cái điều sâu xa như thế này. Cái gốc sâu như thế này thành tựu thì mới nhổ được cái gốc bên kia của sanh tử. Vì vậy cho nên trong cái giới Sa Di dường như là rất sơ cơ mà lại đưa cái ý sâu này vào là vì vậy. Rồi, như vậy là trả lời xong cho cái em hỏi, và cũng nhắc lại cho cả lớp biết ba cái điều này. Ba cái điều này mình nghe như vừa rồi giảng thì thấy như là rất là sách vở, chỉ là giáo lý. Nhưng mà thiệt ra trong cái sự tu tập mà về thiền á, thì ba cái tâm muội này là ba điều mà mình phải thường xuyên ứng dụng. phải thường xuyên ứng dụng. Cho nên cô muốn nhắc lại trong lớp là vì như vậy, cái không này và thường á, thể mà mấy đứa, có mấy đứa tới than với cô là con được dạy phải bớt vọng, mà không hiểu sao cứ vọng khởi hoài, không cách gì dừng được hết cả. Sở dĩ mà mình cứ thấy vọng hoài, không khởi, không dừng được là tại vì nơi cái chỗ không này đây, chỗ không tâm bụi này, là mình vẫn còn thấy tất cả các điều là thiệt. Thì bây giờ nếu mà thường thường mình hay quán xét tất cả các pháp đều do nhân duyên hợp, hoặc là quán theo cái kiểu kim cang, tất cả như mộng huyễn bọt bóng, nó không tự tánh là rỗng. Và thường ngày cái này không đợi tới giờ học mình mới làm, mà mình thường coi đây là cái việc bổn phận của mình á, thì mình mới đỡ khổ được. Khi phiền não tới, mình quán xét cái này cũng do nhân duyên. Rồi khi mình muốn tham luyến một cái vật gì, dính mắc một điều gì, thì mình cũng thường quán xét cái này nhân duyên, tánh nó là không. Thì như vậy sẽ được thành tựu cái không tam muội này. Và cái này không phải xa lạ, không trong sách vở, mà chính trong cái đời sống thường ngày của mình. Rồi tới vô tướng. Vô tướng là thường cái gì mình cũng chạy theo hết, thì luôn luôn mình tự phản tỉnh, cái có tướng là cái hoại diệt, còn cái chân thật là cái không tướng. Thành ra khi mà mình chạy theo bất cứ cái gì á, thì mình đều có một cái sự tự nhắc nhở mình đang chạy theo cái hoại diệt, còn cái chân thật là cái không tướng. Rồi tới vô nguyện là mình sẽ mong cầu đủ thứ. Thì bây giờ thường thường á, mình cứ nhắc nhở là cái mà đáng mong cầu nhất thì mình đã sẵn đủ. Còn cái mà mình thường mong cầu là cái hư vọng, hoại diệt. Rồi thêm một bước nữa là trong khi tu á, mình rất hay ước ao. Mình muốn mình đoạn vọng tưởng. Mình thấy vọng tưởng khởi nhiều cái mình chán quá. Rồi mình thấy mình sân si cả đống, mình cũng buồn. Và mình thường nguyện, mình ước ao, mình bắt mình phải làm cái này, bắt mình phải làm cái kia. Và mấy đứa có thường tự bắt mình làm như vậy không? Và thường kết quả có được như ý không? Hay là càng thấy mình bực bội thêm? Nếu khi mình nguyện, cái lối tu của mình nó có hơi khác đối với nhà thiền. Khi mình nguyện một cái điều gì kêu là lập nguyện, nó sẽ có hai trường hợp. Nếu mình thuộc loại ý chí mạnh á, mình sẽ thắng các cái đi ngược lại với cái nguyện mình và mình thành tựu. Nhưng mà một thời gian sau hoặc là trong một cái duyên nào đó, nếu mình không tỉnh giác, mình có rớt trở lại không? Còn cái trường hợp thứ hai, nếu mình yếu thì mình thua. Và mình thua thì mình sinh bức xúc dằn vặt, phải không? Và mình bất an vì mình đã không hoàn thành cái nguyện của mình. Thì hai cái đó, một cái là nó bức xúc thêm cho chính mình, còn cái thứ hai là nó có kết quả nhưng mà không phải là bền, nó như đá đè cỏ. Vì vậy trong nhà thiền thường người ta dùng trí tuệ nhiều hơn là ý chí và nghị lực. Vì vậy trong khi tu mình không cầu thêm cái gì hết á, mình thường ứng dụng vô tác và vô nguyện nhiều hơn là dùng nghị lực. Thì cái lối đi này nhẹ nhàng mà tắt, tuy nhiên nó cần cái sự tỉnh, cần sức tỉnh và cần trí tuệ. Không tạo tác thêm. Bây giờ mình muốn dẹp vọng tưởng thì mình cứ tưởng đâu là càng dẹp vọng tưởng là chứng tỏ mình càng tinh tấn nỗ lực tu. Nhưng mà trong nhà thiền dẹp vọng tưởng là sai hay là đúng mấy em? Là sai. Tuy không nói là mấy em đừng có dẹp, thì bước đầu vẫn phải canh chừng, vẫn phải dừng, phải dẹp. Nhưng mà quyết tâm mà đập nó cho bể thì cái quyết tâm đó đúng hay sai? Đó, cho nên phải phân lại từ cái gốc là vô tác, vô nguyện. Tự bản chất nó là không, dùng con mắt trí tuệ đó mà đi, mà thấy, mà dụng công, thì nó đúng đắn và nó nhẹ nhàng, có kết quả hơn là dùng cái sức mà đập nó. Mà đập hoài không được, phá hoài cũng không có hết đâu. Mà nó có hết thì nó sẽ lên trở lại. Thành ra cái chữ vô nguyện, vô tác này đối với nhà thiền rất là hay. và đừng có để nó thành lý thuyết, mà làm sao mấy đứa trong cái sự tu tập của chúng ta đưa nó vào, không tạo tác, vừa khởi cái tâm ham tu thì xoay trở lại coi cái tâm này là một ý niệm. Thành ra không phải là mình nói là thôi vậy tôi không tu, không phải, mà chính là xoay về cái sức tỉnh nhận ra một niệm vừa sanh khởi. Thì ngay trên cái sức tỉnh đó là mình đã đứng trên cái đất giác rồi, phải không? Đó, thành ra đây là một cách tu, chứ không phải nghe như vậy cái mấy em mới nói thôi vậy là bây giờ con khỏi nguyện gì hết, con khỏi tu gì luôn, cái gì cũng có sẵn và đi ngủ. Như vậy được không? Và rồi ngủ thức dậy cái đói bụng quá, cái ăn vô cho nhiều, nó rớt qua tham, cái ăn xong cái bị la bị rầy, cái rớt qua sân, sân xong rồi khóc một trận, cái buồn ngủ, cái đi ngủ, cái qua si luôn. À, thành ra nghe để hiểu ứng dụng, chứ không phải ứng dụng kiểu đó là cô cũng bị rầy luôn nha. Rồi thôi, hôm nay học như vậy là nhiều lắm rồi. Chúng sanh